Khi nào ông vũ có tính bây giờ là ông lại đánh với nhau, không phải là lý luận nữa, không phải là nhà chiến lược nữa, mà là chủ tịch hội doanh nghiệp về vận tải này.
Thank you. cấp 2 và cấp 4 rồi thì là sẵn và cấp 2 là sẵn và cấp 2 là sẵn rất nhiều chuyện nó còn vô cùng nhiều chuyện và vô cùng đã có chỉ một cái thôi. Cái này là cái gì?
Kinh doanh của doanh nghiệp. Những vấn đề mà đáng giá đã được cho thị trường và cho quyết định cho kinh tế thị trường sẽ tăng trưởng. Bây giờ thì tôi xin đến một chuyện nhỏ thôi. Bây giờ để cùng với bạn khác, ông sinh ra đã bao nhiêu chuyện kinh doanh đó để mà giao cho một số doanh nghiệp để mà giữ được cái tác hại của một số sản phẩm gọi là thiết yếu để mà tiền giữ lại khác. Thì tôi nghĩ không biết các bạn nghĩ là sao. Nếu như vậy thôi, thì cái bao nhiêu nhiều gì đâu. Tôi đủ không nên đặt hàng thuốc vô để ra, tôi không nên ra. Thế thì ông lại bảo rằng là như tôi không, tham dụng được tăng giá, dụng được tăng giá, dân dụng được tăng giá. Thế có phải là đừng hành tính chứ được không? Thế còn cái giữa là ta sẽ ra ông đấy rồi, tất cả các người dân sự. Sao đúng chứ? Thì trong cái gì giả đó, thì luật về xã hội đó là trải qua những bốn lần như vậy rồi mà tôi có tham gia khá nhiều lần khi ban có tham gia nhà sư thì làm được bởi vì là vẫn còn cái tư duy sợ sao dân dịch thực sự là mình tư duy là tư duy nhất là tư duy cái nhà nước này nhất là không chính vì sợ cho nên nó sợ chứ nếu mà không sợ dân nữa thì dân dịch quá nó cả cái gì thôi chứ. Đó, thế tôi xin không có dài cho tôi chuẩn bị cho nó thôi, nó thấy không? Chỉ vì thế thôi nên là làm thế nào có hai chuyện chủ yếu về chính trị là một, tức là tác động cái sự lãnh đạo của đảng với cái sự quản lý của nhà nước. Đảng đừng có việc là việc của nhà nước và bởi vì thực tế là can thiệp nhiều nhưng mà không chịu trách nhiệm. Đó, vậy các anh cho nó tác dụng nhiều, tác dụng chứ không chịu trách nhiệm. Mà cần biết đó, cái thứ hai đó là nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động của thị trường, hoạt động doanh nghiệp. Mà nhà nước đang làm cái gì, nhà nước đang làm tốt. Đây là vấn đề thứ nhất, các vị. Vấn đề thứ hai đó là liên quan doanh nghiệp. Thì tôi nói là, cái văn bản chứ phải như các văn bản này đó thì nói về vấn đề môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường bình đẳng của doanh nghiệp quá ư là chưa phải. Tôi thấy rằng hiện nay trong thực tế là các doanh nghiệp hiện nay bây giờ tư nhân đó, doanh nghiệp ngoài quốc gia mà ta chúng ta từng nói là bị áp thuế rất nhiều, trong khi đó những ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước thì phải cho tôi vẫn là chuyện nói vào những chuyện xuất phát từ cái tư duy là tư duy công hướng là tư duy tốt mà khi mà trở hoàn thành chủ nghĩa xã hội các anh em không cần cái tư duy à tự tin hơn nữa cả thế đó cả nhưng mà không biết cái đó bao nhiêu năm thì nó hoàn thành cái đó tư duy nhưng mà hiện nay mà nói đó thì anh ấy còn tư duy cái dân tư duy tư nhân rất nặng nề trong thời đó thì vẫn ưu ái à coi cái doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống kinh tế nhà nước là chủ đạo, rất là về chủ đạo. Thế thì phải nói ngay từ cái khái niệm đó là kinh tế nhà nước là chủ đạo cũng không phải là chủ đạo. Đồng thời thì ông doanh nghiệp nhà nước giữa hòa với đó mà duy trì vai trò của mình. và để thực ra để giải quyết cái gì thì cái tội hại nó ra làm sao, cái gì hại thế nào chúng ta để biết thì mình sẽ nhận ra. Và khi tương lai cần những cái chủ đạo ấy phát triển nền kinh tế thì hết đấy. Vậy là khi chúng ta nói đó là không phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để đầu tư vào kinh tế, bởi vì cái nguồn lực cũng không ra và lúc đó toàn bộ tư nhân nữa, mà thì sức mạnh mạnh nhất là cái khái niệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là từ đầu chí với sức mạnh thì đến đại nào đó không chờ đợi nó có mạnh. Nói về kinh tế trung tâm đó thì như thế là cũng trong năm trận đại hội 11 ngày của đại hội dân tộc này đó, thì nói kinh tế trung tâm có bước thực lùi so với đại hội chín, so với tham dân của đại hội mười. Rồi thì ông có một câu lại trong đại hội tức là phát triển mạnh kinh tế trung tâm, hoặc kinh tế trung tâm là một động lực có thể kinh tế thì một động lực quá nữa. Nhưng mà trước đó đại hội chín văn kiện đại hội mười từng nói rằng phát triển kinh tế tư nhân rộng rãi trong không hạn chế về quy mô, trong những lĩnh vực và các loại không cấm có lợi cho kinh tế quốc hội. Thế là chúng ta đang đánh giá thì đại hội đã không nhận lại. Thì là cho nên chúng tôi đề nghị là có lẽ là cái việc đó là phải bổ sung thêm các yêu và nhìn ra ngoài. Người ta cũng chưa hiểu rằng kinh tế tư nhân thực ra là nó là gồm cả kinh tế tư bản tư nhân của ta đó, đồng thời gồm cả 4 triệu hộ kinh doanh cá thể. Anh ạ, cái lực lượng lớn lắm, 4 triệu hộ là một điều đó. Nhưng chỉ dùng cái chỉ dùng số chúng ta coi sợ là hình thành cái giai cấp. Đó, nên cái này là đối với giai cấp khá nhỏ đó, nhưng nó chỉ tính cái đó gây cho cái lần dần dần chúng ta đó. Một cái còn là mặt cảm, phải lo ngại. Ông nói với tôi, ông cụ đó cho nhà thì chắc như vậy là ta phát triển sức mạnh là mình rất tập được, là ta sức mạnh còn rất dễ được. Thế thì muốn có được cái gọi là cái bất bình đẳng trong kinh doanh đó giữa các doanh nghiệp thì chúng ta có được doanh nghiệp trong năm này năm rồi, nhưng mà trong tư duy trong cái thực tế mà nó thì vẫn còn rất nhiều cái bình đẳng chính gì đó cho biết. Theo tôi là phải dễ bớt cái đầu tư của nhà nước và phát triển. Thứ nhất, mạnh hơn nữa cái đề nghị của tư dân, của dân và phát triển. Và trong thực tế, có bỏ tất cả những bất bình đẳng trong kinh doanh để mà các thành phần kinh tế tự do kinh doanh và tự do tất cả thì nếu còn không biết, hoàn toàn còn không bình đẳng thì làm những cảnh sát. Thì thế. Đồng chí nào có gì nữa mà mấy gương
chúng tôi với chúng tôi chúng tôi tất cả các cơ trong cái chuyện chúng tôi có chuyên môn phát biểu mấy cái này hôm qua thì hồi chuẩn bị một hội thảo kỹ thuật thì cũng có làm mấy chuyện như thế này có nhiều ý kiến cái hội chúng tôi phải tham gia những thứ khác của mình, những cái phải nói ý kiến. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là cái câu chuyện mà nó gắn với những cái điểm mới lớn. Thế thì là tôi nghĩ là định hướng cho một cái công cuộc phát triển. Vì cái chiến lược đó thì nó đưa ra. Đây là cái dịp để mà chúng ta có thể nói là để phải định hướng lại cái đi của mình. Đã có cái chuyện chuyển hướng là vấn đề không liên lạc. Mà đến cái gì mà nó muốn cái như vậy thì mỗi con là cái gì mà thì đây là cái việc mà chúng ta nên làm nên kết quả là cái cách này thì nó cũng sợ cái nào là cái gì thì mười năm cũng là cái 15 cũng phải nói đây cái thứ sau 25 năm rồi đấy 15 năm là một cuộc chơi khác cái thay đổi như thế nào mà không biết là người cái chỗ năm năm là cái bó cái gì giá như vậy năm năm thì năm năm là cái gì như thế nó có rất không
thế thì ở đây sau cái thời gian nó vừa thả thì tôi cũng xin có mấy ý thế này. Thứ nhất nó liên quan đến những cái vấn đề lớn trong cái chương trình cái đường phát triển, cái phát triển
thì tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này mà mình là 20 năm nó có cái việc này. Hôm qua cũng có phát biểu trên hội liên hiệp liên hiệp hội, nhưng hôm nay muốn nói rõ hơn là thế này. Có lẽ là trong 25 năm vừa rồi, cái điều mà chúng ta đạt được quan trọng nhất là thị trường, là chuyển sang thị trường. Chứ không phải là giữ cái điều gì đó. Bây giờ thì nhìn rất là đáng nhớ. Thế thì đến bây giờ chúng ta nhìn lại cái công thức phát triển đấy là kinh tế thì được nhìn thấy ta chỉ biết là nên thực hiện như thế nào đó là thì nếu không nó không minh bạch cái này không rõ ràng cái này thì có thể là cái đoạn yếu tố của chúng ta là đạt được. Thì tôi có mấy ý thế này, có lẽ là có mấy cái điểm mà không rõ ràng là khó hiểu. Mà cái khái niệm này nếu không cơ bản để mà thiết kế ra một cái đường lối phát triển. Đây là cái thời điểm mà tôi nghĩ là đã bàn cho những mặt bàn đến cái khái niệm đấy, những cái định hướng lớn cho một đường lối phát triển. Thì có mấy cái điểm tôi thấy rằng là chưa rõ ràng này. Thứ nhất là chúng ta đều biết là cái định hướng đó là gì. Nói cho tôi nhưng mà sao hồi định nghĩa này chưa được định nghĩa đâu, nó rõ được bởi vì nó gắn với người tôi nói tập trung. Thế còn cái định nghĩa theo định nghĩa mà nó gắn với gì điều đó là nó không rõ. Mà cho đến bây giờ các bạn cũng nói thấy cái điều mà bạn thế nào đúng hết thì nó tăng được cái gì thôi là cũng ngạc bạn ấy. Thì mà chính thức là ngạc bạn trong nhà khoa học có tiếng là muốn không là bạn nhưng mà thì cũng không được. Cái thứ hai nữa, gắn với một cái định hướng thì nó có một khái niệm nó rất thiết thân mà chúng ta bàn rất nhiều. Đấy là cái thế nào gọi là một cái lực lượng kinh tế của bạn trong điều kiện thị trường. Cái ngày xưa là toàn là sở hữu nhà nước, toàn là quốc gia ưu tiên lên cái chủ đạo bảo đảm. Nhưng mà đến lúc đụng vào cái nguyên lý thị trường cái chúng ta thấy là lập tức cái vấn đề chủ đạo là nó có rồi, cái khái niệm chủ đạo có rồi. Nhưng mà chúng ta cứ bây giờ tạo cái chuyện này một cách cho nó thay đổi về mặt nào. Mà tôi cho rằng đây là hai cái khái niệm quyết định một cái cách phát triển gắn với một cái yêu cầu cơ bản là chuyển sang kinh tế thị trường mà tất cả chúng ta đã có cả thừa nhận đấy là yêu cầu đúng. Và tôi cho rằng toàn bộ những cái hiệu quả phát triển hiện nay có vấn đề là nó gắn sang cái cổ này này thì không tiền định về khái niệm cơ bản ấy, cái này cơ bản là nó không nó làm chúng ta là không thể nào mà nó là được về mặt cơ chế. Đối với những khái niệm khác, đây tôi chỉ nói là những khái niệm ví dụ như là nhà nước phát triển. Chúng ta những khái niệm lớn của phát triển là ý nghĩa như thế này là ý của anh Khoan đó thì hiện tại đó tôi rất đồng ý. Những khái niệm lớn của loài người là dân chủ, là nhà nước phát triển, là xã hội dân chủ mà chúng ta rất nhỏ bản lên những cái cơ. Chúng ta cứ tiếp tục từng bước một, từng bước một. Mà chúng ta nếu như sao tiếp cận nhưng mà theo cái kiểu như là không muốn tiếp cận nó chưa vào đâu. Chúng ta đây là một cái công nghệ cái minh bạch cái thái độ đối với những cái cơ quan lập trình những cái xã hội chúng tôi người dân phát triển mà họ là tên cái gọi là cái ngôn ngữ của nhân loại là nhiều như các loại khác người ta chỉ bàn mới chỉ thấy là cơ bản là bình đẳng tự do người được bác ái chứ mà bác hồ thì mà đi trước những cái quốc gia Việt Nam là những cái đấy. Nhưng cho đến bây giờ những cái khái niệm đó tại cái thời điểm của thế kỷ 21 chúng ta vẫn rất nhỏ bạc không muốn làm cho nó gặp gò từ những người mà thấy được. Nhưng giờ và tôi nghĩ là theo đây là một cái cá nhân của tôi đó là khi mà chúng ta đưa cái tình huống của người vào đưa cái khái niệm gọi là lực lượng chủ đạo trong kinh tế thị trường vào thì cái đấy là hàng một cái ý tứ của chúng ta đấy tức là chúng ta không muốn tất cả thị trường chứ là cái đấy. Nhưng mà tôi sẽ là chính thức, nhưng mà tôi tin là càng trước càng tốt, cố gắng thành hóa lại. Và như thế thì có lẽ là cái cuộc đời thị trường không bao giờ nó có thể phát triển. Cho nên tôi muốn có góp ý đầu tiên là thế này, là đã làm cái lý để nó tìm những định hướng lớn cho một dân tộc tại cái thời điểm này là rõ ràng được những giá trị lớn, cái hướng lớn thôi. Chứ còn cái tập trung rõ như thế này thì khó bản thân cũng được, hoặc là chúng ta thấy rằng là lúc nãy là các anh cái gì có nói những cái chuyện tu mù cũng rất không có bạn, những cái chuyện lớn đâu cũng không được. Ví dụ như là vô cơ bản hay như ra vô cơ bản, vô cơ bản để làm gì, để chúng ta không mất chất lượng những cái tiêu chuẩn của mình. Và cái gì nữa, vừa là bước ngoặt, chúng ta hay nói bước ngoặt, chúng ta hay nói bước ngoặt là thế nào,
tinh giản hơn như là tinh giản thôi. Nhưng mà như vậy, thế thì cứu đưa cái quyền như thế là chúng ta nói là chúng ta dùng cái tính từ nó quá nhiều, chúng ta dùng cái tính từ rồi. Nhưng lần lượt đó là cái gọi là cái tính vô nghĩa, cái tính không chắc đê của phát triển quá nhiều. Thì như thế là chúng ta nói là, tôi đây tôi biết rồi, bây giờ bà người đứng như trong đó thì tôi nói là cái việc này là dù cái đạo này chưa giải quyết hay không, tôi nghĩ nó bất cứ đạo nào cho cái đất nước này. Cho nên trong cái bài học ở đây cũng không phải chỉ vì cái bài này cho mọi người ta biết rồi, thời gian nó còn quá nhiều để thảo luận. Thời gian như thế này mình sẽ rõ ràng, nhưng mà với tư cách là một cái hội khoa học thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn cứ đặt ra là nên đưa ra cái chất rõ ràng cái chuyện này. Thì nếu không nên là nó không có bất cứ nào những cuộc mà thời gian nó nói hết chứ. Dân chủ cộng hòa trong Việt Nam, dân chủ cộng hòa độc lập chúng ta hết chứ. Chúng ta đẩy ra, đẩy vào, kéo ra, kéo vào. Thì đúng là có khái là ra đường biên phủ nó có vấn đề. Nhưng mà những khái niệm lớn của loài người là chúng ta có thể hiện cái thái độ phát triển như thế. Thì tôi cho rất khó, khó thảo luận. Ý thứ hai là tôi muốn nói, chúng ta đang làm cái nước như sau. Một cơ hội phát triển cực kỳ lớn, mà nghe nhiều người nói, mà tôi rất đồng ý, là cái lợi thế lớn nhất của Việt Nam bây giờ là như sau. Mình muốn như sau thì phải như thế nào? Y sao là phải nhìn thời đại cho nó rõ ra thì mới đi mới có thể là tận dụng được cái lợi thế. Chúng ta là chúng nói chúng ta toàn những cái lợi thế tính ở đâu một đạo là ai mà bán xã hội rồi trong khi đó những cái lợi thế cơ bản mang cái thời đại đấy là từ đâu và ở đây nó có một điều là muốn tận dụng được cái lợi thế thì lấy cái đó thì cái quan trọng nhất là phải định vị thời đại cho nó đúng và nó rõ. Ở đây phải nói là đây có cả nhiều cái người hòa với những người mà sáng kiến mới từ vừa rồi thế tôi biết là anh chắc là cũng tham dự nhiều cái mặt phần nhiều biết nhau nhưng mà nó có cái câu chuyện bàn về thời đại chúng ta đó là rất tư duy trên một cái nền thiết kế của các cô tôi không hiểu là có đi chính thời đại không được rồi khi vô thời đại 100 năm mới có cuộc khủng hoảng cái đảo lên cả thế giới cái chủ nghĩa tư bản nó còn có cái như thế kia không có thể nhìn lên thế giới chủ nghĩa xã hội của nó cho mình như thế rồi chúng ta đó thì cố gắng viết văn lại có nghĩa là chúng ta phải đổi mới cái cách nghĩ về chính chủ nghĩa xã hội chứ không phải giúp cho cái nghĩ này chưa cái thời kỳ quá độ cái khái niệm quá độ có thể vẫn quá độ nhưng mà không phải quá độ như người kia chúng ta là phải không không làm gì đó rồi là cái cực diệt của thế giới nó thay đổi đúng tôi nghĩ là làm chiến lược là phải chính cái cực diệt cho tâm với cả chiến lược thì tôi có nói lên lược rồi cuộc đời là vô cùng nó tóm lại cái mấy dạng như vậy tức là bốn dạng thế đại không gian tự nhiên với nhau cả mà cái cục diện đó thì nó hiện nay nó đặt ra vô cùng nhiều vấn đề với cái việc ứng phó sự phát triển của đất nước này cái bản thân đưa vào mình mấy cái câu như thế là một cái tính mô tả như thế chứ không phải là cái định nghĩa cho một sự lựa chọn cái cơ phát triển thì như thế là khó thế cái tôi muốn nói ở đây là đánh giá cái thế giới này nó là cái gì mà chúng ta làm cái nước chúng ta phải làm 50 năm nữa thế giới thế giới nào và Việt Nam là trong thế giới đó trong đó là Việt Nam đang từ vị trí thế giới ở tại cái thời điểm này xu hướng thấy và cũng nói lơ mơ một câu là đấy là cái gọi kinh tế chính thức gọi là toàn cầu hóa mà mấy năm mới chấm dứt được một khái niệm cái chưa phải là thực chất cục diện là không rõ Trung Quốc cũng đổ lên thì cái tình thế phát triển Việt Nam như này tôi cho rằng là chúng ta cũng thì nói là mật bí mật nhiều quá cho nên nó bàn khó đấy thì cái chơi đấy là cái điểm nha mà tôi muốn nói này đã như là làm cái mức mà bàn đến vấn đề lớn như thế này vì những cái chuyện đó là bàn rất là rõ ràng như thế này chúng ta tôi thấy đây là có cả những người có cả những tâm lý học viện tôi thấy như này đây chưa phải tức là cái nỗ lực là chỉ biết cho nó ngắn lại chứ không phải làm cái rõ đâu mà đáng ra là cái chỗ này cái chỗ thiên phong của cái dân tộc phải làm rõ là mọi chuyện đạt ra những vấn đề đấy đó thì nên cố gắng là chỉ là cái nỗ lực cho nó ngắn lại thế cho nên khi mà bình dương thế đạo một rõ là từ đó thì lứa tộc có thể làm được mình nhập cuộc rồi mình nhập cuộc hoàn toàn mà lại ở cái thế yếu thì thôi mà không biết được cái thế yếu như thế nào thì làm sao phát triển được lúc đó là cái biến thế quốc tế là phải là biến thế lớn đầu tiên là nhưng mà cái biến cố của mình đấy nhá cái điểm mà cuối cùng tôi muốn nói là gắn với chiến lược thì ở đây thế này tôi muốn nói là cái chiến lược chúng ta là biết nó rất là khá quát nó có mấy cái điểm mới
gió to, nhưng mà nó chân gió cho nên là thực ra là cái tính quyết chiến là nó chưa được hiểu đó. Tôi giữ cho nên thay đổi vui trong chuyện này. Cái thay đổi như thế nào? Tôi cho là một cái tư tưởng là nó đặt ra được thay đổi vui trong chuyện là một cái tư tưởng đấy. 25 năm chúng ta mới nói là cái chuyện. Nhưng mà như thế nào thì nói với đều đều với mời mời. Nó phải làm rõ được cái chuyện đấy. Mà chúng ta chỉ cần làm rõ được chuyện thôi. Thì là tập trung nó làm này. Cái thứ hai là thằng chiến lược nó có là ai cũng thấy nó đều là hành động. Tức là thiết kế những cái việc để hành động thì là viết bằng nó quá ngắn gọn. Đây tôi chưa nói cái điểm đấy là cái là các cái đột phá chiến lược. Các cái ý tứ chiến lược chung là nó định hướng chung thôi, nó chưa hạ nó để mà chỉ viết để hành động. Nhưng mà có mấy cái điểm để hành động thật quyết liệt để nó bung ra từ đấy là nó chuyển ra cái logic cho nó. Bung ra là cái điểm khác. Là ba cái đột phá thì tôi thấy được là viết thứ nhất là nó quá đó, cái thứ hai đột phá là viết kiểu đấy là nó quá rồi, không được nào đột phá được. 15 năm rồi vẫn nói cái điểm là cao thì có thêm cái gọi cái đột phá là thành thì tất nhiên cũng có thể coi là đột phá được, nhưng mà thực ra đấy là vấn đề của những cái đại hội trước chia ra lập lại thành những cái lên tảng cho cái người đó chia ra như vậy là biết là không làm được cái vấn đề đấy thì không có tay này không có tay chết lâu này. Thế còn hai cái điểm kia nó có hai cái điểm nó chưa đó. Mà hai điểm kia nó được thể chế gọi là đột phá thể chế. Thế là đột phá thể chế là đột phá thể chế. Toàn đề đổi mới hay chỉ có là thể chế thôi. Thế nói đột phá thể chế nó là rõ cái điểm đột phá nó là gì. Thế còn tố chức thể chế là toàn bộ cái đổi mới của chúng ta là cái thể chế đó. Thế nếu như chúng ta đọc ra như thế thì không biết là đổi mới chỗ nào. Cho nên là cái từ mù. Hoặc là ví dụ như là chính sách tuyệt vời, cái tiêu chuẩn tuyệt vời đó, có phải đột phá không? Hay là cái gì đấy nó cao lên rồi chúng ta hay nói là đột phá, là một cái nó đúng vậy, nó đúng như vậy. Nhưng như vậy, thế còn nếu mà một những cái gọi là cái thực thi hành động mà đưa ra những cái nó quá rồi thành đúng là cái định hướng nó khác. Thế tôi cho rằng là chúng ta tư duy cũng phải nói rõ rằng là từ hai những đột phá cho đến bây giờ, chúng ta hiểu nó cũng khỏi khó nói. Tôi hiểu, có lẽ chúng ta phải làm nhiều nước hơn cái đột phá rồi. Chúng ta cũng biết mình là ta rồi thôi. Nhưng cái cách nhìn nó cũng khác như vậy. Cái ví dụ như đột phá ở Trung Quốc rồi, 5 cái điểm, 5 cái đặc hình để đột phá. Vừa là thể chế, vừa là vùng. Nó tổ hợp lại như là nó đúng ra. Mà đấy là đột phá trang thôi, nó cũng kết thúc ở trong một cái điểm. Như thế là đột phá của ta này, đột phá to như vậy. Và một cái hệ thống như thế này là đột phá. Hoặc đột phá nhiều nhân lực. Thế tất nhiên nó nhiều nhân lực quan trọng. Nhưng mà thực tiễn thế giới của con người nó kéo dài cả trăm năm hay mấy chục năm, đột phá nhiều nhân lực nhiều lắm. Thế đó là thực tế là đột phá một chương trình nhiều hơn. Đột phá là một không ở đây, không được cái rõ đấy. Còn nói đột phá nhiều lực thì chả có thể lối cả, nhưng mà để mà hành động thì cho e là nên là những cái khái niệm này chưa đủ để hành động. Thì chúng ta có lấy
mình khi nào không được chứ nhé, khi nào, dạ, mà mỗi ngày mỗi ngày thấy là các anh ấy cũng như đi đi, trên đường trên trời đang có chuyện, tôi đồng ý với lượng nhiều ý kiến đã có phát biểu, tôi xin có mấy ý kiến như này, một là cần phải có cái sự chuyển biến nghiêm túc khi việc thực hiện. Các cái nội dung đã ghi trong nghị quyết đại hội 9 đại hội 10 thì đây kiểm điểm lại thì thấy tất cả các nội dung mà liên quan đến cái việc phát huy quyền dân chủ của người dân thì đều đã không thực hiện, và cái điều này chắc chắn không phải là sự sinh con. Một là cái luật về hội như quốc tuấn đã có được, hai là là luật về quyền tiếp cận thông tin của công dân đã có ghi không thực hiện. Thứ ba tức là luật về tòa án hiến pháp không ghi không lập. Thứ tư luật về trưng cầu dân ý không lập, và có quy định là phải phát huy sự giám sát của dân đối với đảng. Chẳng thấy phát huy gì nữa. Tất cả những cái chuyện kia thì là ai mà là làm cái ý kiến thì lập tức là tăng thoi rồi thì là dùng các công cụ nào khác để từ hạn chế vân vân.
Bây giờ một cái đảng mà đến nghị quyết đại hội cũng không thực hiện,
thế thì bây giờ sẽ biến đấy và sắp tới đây sẽ như thế nào?
Thì đấy là một cái điều mà theo tôi là phải có cái sự chuyển biến hết sức là nghiêm túc, bởi vì là người đã làm đại hội là các con cao nhất rồi, mà bây giờ sau đó rất là lặng lẽ thản nhiên là coi là cái điều này là không phù hợp, thế rồi thì vân vân và vân vân. Ví dụ như là viện khoa học xã hội đã có nhiều lần rồi trình ra một cái bản về quy chế dân chủ trong nghiên cứu khoa học,
có câu không giờ làm gì có cái chuyện này,
dạ
thế là tốt,
mình trả cái thứ nhất rồi cả. Như ở đây có mấy anh em cũng đã tham gia vào cái thuyết một cái để lặng lẽ cái dù cả cũng thấy chuyện gì cả.
Thế thì tương lai trong cái việc sắp tới này có cái quy chế gì không?
Cái việc bản cũng phải có cái quy chế về cái việc tức là ban chấp hành trung ương có là có là thực hiện một cái nghiêm túc hay không chứ. Cái điểm thứ hai nữa là đổi mới thể chế là xem chỗ tất cả những điều mà chúng ta nói về giáo dục đào tạo tất cả các thứ, nếu không được mới thể chế thì sẽ không được quyết định gì cả. Cái điểm đầu tiên cần phải đặt ra là đổi mới thể chế phải ngăn chặn lợi ích nhóm và phải thể chế hóa sự lãnh đạo của đảng, là phải có sự kiểm soát cơ quan lãnh đạo của đảng. Và ở đây đã có đề nghị rất rõ ràng, tức là mầu ban ủy ban kiểm tra do hội đồng đảng và giám sát ban chấp hành trung ương và không phụ thuộc vào bộ chính trị.
Có như thế bây giờ thật cái đó Lenin đã có làm được và đã có đề xuất rồi.
Thế là hiện nay Trung Quốc là nó đã có thực hiện và nó đã có thí điểm ở rất nhiều tỉnh rồi và sắp tới đây nó sẽ thí điểm nữa. Thế bây giờ chúng ta tất cả cái việc này chúng ta cứ nói thì không làm gì cả, và có cái luật về cái việc là sự lãnh đạo của đảng hay không tất cả chúng ta đều biết, và tất cả các cái quyết định là phân đất cho ông này, phân nhà cho ông kia, giao ông nọ là mấy trăm mét vuông đất ông kia vân vân, rồi thì đến bí thư từng người đặt cái này ông kia gặp đầu cái này cái khác, tất cả cái chuyện nó diễn ra như cơm bữa và mọi người đều biết cả. Còn tất cả các chuyện với gia hội là nhân dân các cấp mà các anh là hình thức, thế là tất cả các chuyện với người đấy cứ tiếp diễn, thế mà chúng ta coi người chúng ta không biết gì hết cả. Thế liệu một cái xã hội như thế, một cái thể chế như thế có thể đi đến hiện đại là công nghiệp hóa là có thể chuyện ấy làm việc nó phải đàng hoàng, người ta căn cứ thế này để cho anh Trần Trơn còn biết là hồi bây giờ làm mấy công trình lớn thì đưa ra báo như hội đồng đúng không, lại mời cả là hội đồng giám sát có cái của mời là chuyên gia Liên Xô nó xem xét kỹ càng lắm. Bây giờ mấy dự án to hơn tiền to hơn rất nhiều, ngồi cứ gặp đầu liên lạc thế thôi, ở trước tinh thần cái chỗ nào đấy thế thì không biết gì cả. Cho nên thể chế là một vấn đề sống còn, là nếu như không có một tiến bộ về thể chế thì không có một cái tiến bộ thực chất nào với tất cả. Và thể chế ở đây là thể chế của bản thân đảng, đảng phải đổi mới, phải có sự giám sát, mọi người phải tự nguyện là đặt mình dưới sự giám sát. Chứ không thể là ở đây thì mọi người đều biết cả, vì ông này tức là ông cùng đồng hương với mình gọi điện thoại và với nhau sẽ chú ý cái chú ấy nhé. Ừ, những lời sau kia đâu có gì cả, sao mình bắt được cầu dân chú, đó là hôm sau thấy anh ấy lên cấp thí điểm đó, dân chú. Nếu như vậy một cái chính sách cán bộ mà không là trọng dụng người tài, mà đưa lên tất cả những cái người như vậy, thì nó làm việc nản lòng người ta, và nó dẫn đến cái người ta chạy đi nơi khác để người ta làm. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn báo cáo cho các bạn là cái tình hình kinh tế vĩ mô và cái tình hình kinh tế thế giới sắp tới đây hoàn toàn nó không giống như cái bài báo của chúng ta mà đang nói đây. Một là chúng ta đều biết là hiện nay là khủng hoảng lương thực là vấn đề nhãn tiền, hai nữa là vấn đề khan hiếm năng lượng là vấn đề nhãn tiền, thứ ba nữa là vấn đề biến đổi khí hậu tác động đến Việt Nam là rất là rõ ràng. Thế tất cả những các cái điều đó không thể hiện ở đây đâu, không thể hiện dưới đó cả. Thế thì thứ hai
tôi nói là kinh tế vĩ mô, ổn định kinh tế vĩ mô thì tất cả anh em chúng ta đều biết rằng là nền kinh tế của chúng ta cần phải qua một giai đoạn ổn định, phải giảm sút, phải giảm các mức cân đối trước khi là tiếp tục tăng trưởng. Bây giờ mọi chuyện chúng ta như là như thế là tiếp tục dừng lại là sẽ tăng trưởng nhanh và bền vững, cũng như các công ty chuyển biến sang như thế được. Với xin báo cáo với các chị là hiện nay phía các ngân hàng thương mại của chúng ta nhé, tôi vừa mới hỏi trao đổi với chị Dương Trí Hương đây, thì theo như chỗ tôi được biết, một số ngân hàng thương mại nhỏ của chúng ta hiện nay là đã có mùi sách, có mùi sách đúng rồi, chứ không phải đơn giản. Và nếu như ông ngân hàng nhà nước mà ông không có bên vào là cái thị trường như ngân hàng vừa rồi nó không có cứu cho, thì có một số đã có là có diễn biến phức tạp. Thế trong tình hình đó ông cứ tiếp tục nhập ra mãi. Nên tôi nghĩ rằng là về tất cả các cái việc này thì cần phải có một sự thảo luận và nhìn thẳng vào sự thật. Bởi vì rằng là tất cả các cái chuyện mà không nhìn thẳng vào sự thật sẽ không lừa được sự thật, lừa được con người thôi. Còn đến lúc nào đấy thì cái cuộc sống nó quay lại với tình cảm và lúc bây giờ sẽ rất là lớn. Cũng như lưu ý là cái nợ công đã tăng lên rất nhanh chóng từ năm 2007 cho đến nay là tăng lên và đáng càng tăng lên, và Việt Nam được trở thành là một cái nước tích cực hơn nợ nhất trong khu vực này. Cho tất cả các nước chúng ta đều thấy Việt Nam rất là tích cực. Đó là một số cái điểm đã tôi xin báo cáo rồi. Nếu chúng ta có tiền nói thì chúng ta là tăng trưởng cao. Tôi cũng báo cáo là Việt Nam tăng trưởng kém chúng ta qua được. Kém thì chúng ta đã coi như tăng trưởng 15,2%, 15,2% là bởi vì là đã cao hơn trước kia. Không phải chỉ có công nghiệp điện tử, công nghiệp là sinh học mà nó mở du lịch, nó mở phòng bạc và nó mở cả một cái công nghiệp dịch vụ khác nữa. Và bây giờ điện tử đăng ký vé máy bay đi Singapore cho anh, trời ơi bảo anh chậm quá ơi, rồi đến tháng nữa mới được đấy, không có gì khó đi tiếp nước khác lại chứ nếu không có thì không có được. Thế thì tất cả những cái đó thì chứng tỏ là không biết chung quanh của chúng ta mới đột phá đất nước, chứ không phải là người không đột phá. Mà nếu mình không có sự đổi mới thì tôi e rằng là mình còn lạc hậu hơn trong cái chuyện chứ mình không gì là liên quan phải lạc hậu hơn bên ngoài chứ không phải là đơn giản. Cho nên tôi nghĩ rằng là mình là cần phải nhìn thẳng vào sự thật và có ba vấn đề cần phải giải quyết để nói rất rõ trong cái tình hình hiện nay ở đây, tức là vấn đề thể chế, vấn đề lợi ích nhóm, vấn đề chia cắt và vấn đề là vận hành và sử dụng quyền lực một cách hết sức là thiếu biết. Đấy là một cái điều là cần phải nói rất là rõ ràng, là cần phải có cái sự giám sát chia tăng đảng để quan hệ lãnh đạo của đảng đối với quốc hội với nhà nước làm rõ ràng. Nếu không có được cái sự tiến bộ này thì thực chất chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế thì tôi xin phép dừng lại ở đây, xin cảm ơn.
Anh Hương, xin mời. Anh Hương, chúng tôi nói chuyện với mấy con. Tôi thì toàn thân rất nhiều ý kiến của tập thể về phương lưu, nhưng tôi cũng có hy vọng là tập thể là chỉ đang có tình trạng mà chúng ta thể là sửa chữa lại và chúng ta thể lấy lại lập lại được chỗ này là phụ trách của ba từ tăng trưởng. Thứ nhất là thương lực, thứ hai là quân lực, và thứ ba là tăng trưởng của thời đại. Trong chúng ta nói nhiều vấn đề nhưng mà ở đây tôi chỉ nêu một cái chiếc này là trong ba cái chuyện này là về cái cơ thể là kinh tế thì trước đồng nhất ví dụ như là thương lực thì nó là xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý hiện đại và hiệu quả và bên cạnh tăng trưởng của là công nghiệp nông nghiệp dịch vụ. Thế còn trong chiến lược thì người này nêu lại đổi mới tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế thì tôi cho là thị trường từ cơ cấu lại nền kinh tế và nên được như thế này đặc biệt thì khác với thời kỳ bây giờ có cái chính sách nhiều chính sách rồi, bởi vì là cơ cấu kinh tế của chúng ta thực sự nói là trong cả những điều đó chúng ta vẫn đi đúng hướng với kinh tế thị trường, nhưng mà chỉ như thế nào về mặt xã hội và môi trường thì chúng ta cần phải điều chỉnh. Và khi chúng ta đã có một cái lượng vốn tiền trong cái tích về nhất định thì chúng ta phải điều chỉnh cơ cấu về mặt phát triển nó cao hơn bệnh của dân về một cái quy mô nó cao hơn. Chứ còn trong khi trong chuyện đại hội thì nó bắt đầu mới vô hình trong chuyện và cơ sở cũng được thực cho nên ở đây tôi nghĩ là trong ba văn kiện này thì mới có một cái sự thống nhất về một cái tư duy và một cái phạm vi và một số nội dung về cơ sở cũng được thì cho anh nhá to một phần. Tôi đã từng là từng người mà từng bạn gặp và cái chỗ mà chiến lược thì tôi nghĩ là không nên dùng một cơ sở cơ sở những cái mà đây là cái phạm vi điều gì thì cơ sở cho một cái vấn đề phát triển bền vững hiện tại trong giai đoạn này. Thì trong năm 86 thì chúng ta phải gặp đầu tiên và đổi mới tư duy. Thì đổi mới tư duy ở đây là chúng ta cơ sở là không chỉ cần và chúng ta đã thành công trong cái vấn đề là cơ sở của chính phủ chỉ cần và phát triển nền kinh tế của nước của chúng ta và chúng ta đã có một cái thành quả nhưng mà những cái mặt về mặt xã hội về vô cơ thì chúng ta đang còn một cái bất cập cho nên là trong cái giai đoạn 2021 này thì chúng tôi cho là bắt đầu một cái đổi mới tư duy mà đổi mới tư duy ở đây là từ đấy thì chất lượng hiệu quả phát triển bền vững hiện đại là một cái hạt nhân này là một cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ là giai đoạn này là chúng ta sẽ làm thế nào là cái điều gì thì cơ sở tư tưởng theo cái đường đường mà lấy là vì lao động tất cả làm từ các tên lấy cái công nghệ ra làm cái bàn đạp và những cơ sở ưu tiên là thế nào mà chúng ta cần đấy quyền của chúng ta có thể là bỏ được họ với cả nước trong khu vực của thế giới thì những Âu thì người ta có như là có cái đường truyền chung liệu Việt Nam có thể có một cái đường truyền chung để ASEAN cũng như thế nào đấy để chúng ta làm cái này là đồng tiền của chúng ta phải là bây giờ cần đấy mà chúng ta mà bất giá và đồng tiền không còn đủ thì chúng ta ra là cái việc phát triển vô hạn của chúng ta phải có một cái khó khăn nên ở đây một cái câu đột phá thì chúng tôi nghĩ là cái đột phá đây là về một đổi mới tư duy đặc biệt đổi mới tư duy theo hướng hiện đại là hồi lao động chất xám không người ta đơn giản là giá là một cơ sở nền tảng và cái cơ sở đấy thì chúng ta phải là thì cơ sở là điều chỉnh của cơ sở thì cho cơ sở đấy là phát triển bền vững và cơ sở là trong ba cái bản là văn kiện này đã có cấp cho có những cái chứng chỉ đầy đủ ví dụ trước đây là chúng tôi làm riêng ở đây là không dùng và tôi là ta không dùng cho kiểu nhau nhưng đây là bắt đầu có những cái chứng chỉ là không dùng sau là thật là chung là trong những bắt đầu sau là sự hình dạng mà tôi đi hướng dạng này của Việt Nam là rất chung các bạn bao giờ là được hạ và sử dụng bao giờ là được dùng liên lý và chung vô và được dùng thì như vậy thì tất thân vùng như thế này thì chúng ta phải là thật rất dạng rất nhiều vấn đề để chúng ta tạo ra được ăn một hàng cần có thể sản xuất cho sử dụng gần nay chúng ta là có đôi mặt thứ hai mặt hàng coi như chủ lực là giao dịch này và xuất khẩu thì là thế nào mà trong năm năm tới mười năm tới chúng ta sẽ có được những sản phẩm rất là cao giá trị là gia tăng đấy và có thể là trong cạnh tranh trên thị trường của quốc tế thì cái đấy thì tôi cho lại là cái vấn đề mà nó đặt ra đó là trên khi mà bộ công thương lập ra thị trường rất là nhỏ trong ba cái căn bản để là đảm bảo khi mà được nhiều tài sản chúng ta xin cảm ơn.
Thưa thưa anh Trường, tôi thì cũng không bị nói là vì đã có bài gửi với các anh rồi và tôi cũng nói là có nhiều ý tôi bị nói thì là các anh cũng đã nói cả rồi nhưng mà có lại thì tôi có mấy cái việc khác là qua đặt ra cái toàn bộ cái văn bản vừa này đó thì không phải là sáu diễn viên từ thương nhưng mà tôi có rút ra bốn cái xuất hiện như thế này. Thứ nhất thì tôi nghĩ là tất nhiên là cũng có những cái tiến bộ nhưng mà như trước thì tôi cho là cả ba cái văn bản này tư duy lý luận thì nó vừa cũ kỹ và vừa mang tính cái thứ hai tức là xa hơn thực tiễn đó xa hơn thực tiễn cuộc sống đó và thứ ba tôi nghĩ là nó hơi xem thường một chút và cái thứ tư nó không giống mấy như thế nào tôi phải nói là đấy là bốn cái việc khác là tôi nghĩ là ba cách đại diện thì tôi thấy như vậy. Thì tôi xin nói là khi thêm vào vài những cái thứ nhất là nó cũ kỹ là thế nào thì cũ kỹ là như anh vừa đã nói cho nên bây giờ mà nó vô thì tôi nhớ là
Thank you.
không cần biết gì hạ gì đâu. Những cái thứ nào ta mà chỉ biết cho những là chỉ biết cho nhiều phần nào cho ăn nó là tám gì thầy là cho tám hai là hai tám là cái tám gì thầy thấy là một bốn nghìn người được không một bốn hơn bốn nghìn thì những kia hay nói là những con người ta cái người ta nhìn lớn thì là những cơ bản những con người hiện đại thì những người đại thì cái gì rồi là cơ thể thì là cái và không quan tâm gì đến cái đó cả thì đấy là chúng ta là chính người này cho nên là phải có cái như trong như thế này trong tất cả các cái loại người khá thì tôi người tôi không khá mà những cái người khá này tôi cho là những người khá mình biết chính là thay đổi để cái gì từ cho là đến gì đó thay đổi đó đúng đấy người là đúng đấy thì thay đổi thì anh nó khá nhưng mà người ta là người chưa ra là thế này từ 26 chúng ta là thay đổi thế giới gì đó chuyển sang cái gì được nhưng mà 25 năm nay thì cái thế giới sinh tử của tôi đã vẫn như thế rồi mà bây giờ nó trở thành cái lực sáng của người ta được nếu không thể cho nên tôi cho là cái một khác chứ không là một khác cho thế giới họ đấy chứ đấy.
Bây giờ còn 15 phút nữa tôi xin phép nói một đôi ý thôi chứ tôi chưa hết nói hết ý của tôi nữa. Tôi rất đồng ý với nhiều ý kiến nhưng mà tôi muốn nói thêm là hiện nay người Việt Nam chúng ta đó thích là nói được cách mà làm được cách. Thế tôi hỏi ông là bây giờ ông nói là ông nền tảng của ông là chủ nghĩa Mác Lênin thì chủ nghĩa Mác Lênin là cái gì bây giờ? À, chứ ông không nói cái chủ nghĩa duy vật biện chứng là chủ nghĩa duy vật lịch sử đâu. Cái chuyện đó sao tôi rất là học thật thôi, thế hả? Thế người chủ nghĩa Mác Lênin là cái gì? Nó nói là nền tảng của ông. Chúng ta đã trải qua 70 năm, người Việt Nam chỉ 20 năm, ông xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo cái nguyên tắc mà ông Mác đưa ra là gì? Chiếm cứ mô sản về mặt chiến lược. Thứ hai là về mặt kinh tế thì lấy chế độ công nghĩa là mô sản đấy. Thứ ba là phá bỏ cái kinh tế tư nhân là thị trường tự do. Rồi phân phối cho lao động, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, ông cho vào trong tất cả những nguyên tắc đó ông có làm không? Tôi nghĩ là từ chối rồi thì gì nữa? Thế hả? Khi ta đổi mới, à, người Việt Nam thì giải là cái chế rằng là ông dùng danh từ để ông hiểu chúng. Ông nói ông đổi mới thì thực ra là ông thuộc gì? Tôi có lần viết cho lời mới đầu một cái bài viết của ông bằng sang về tư duy kinh tế đó. Tôi nói là đổi mới thực chất là lùi lại. Ông tiến lên, chế độ công nghĩa. Như bây giờ đó, chứ không phải lùi lại rồi. Ông từ chối cái kinh tế tư nhân, nhưng phải thừa nhận kinh tế tư nhân, thừa nhận kinh tế năm thành phần, nhiều thành phần. Thậm chí thừa nhận cả kinh tế thứ ba. Thế nên tôi lùi chứ. Tôi không gọi là tiền lùi, mà là đổi mới. Cái thời kỳ mà ông xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 60 cho đến năm 80 là ông theo cái tiêu chuẩn tạo hình. Ông theo một cái tiêu chuẩn giáo dục là mà cái điều này tôi nói là ông mắc sai. Ông mắc sai dự kiến là chủ nghĩa xã hội với những bản thân đó là dự kiến của ông mắc là sai. Ông mắc chỉ có nhiều cái dự kiến phải nói là thiên tài nhưng riêng cái dự kiến là những bản thân của chủ nghĩa xã hội là ông mắc sai. Nhưng mà chúng ta không thể nói rằng ông biết sao? Chúng ta cứ làm cả lò đi là ta vẫn thầu mà chứ cứ lấy ông giả lò cho ông mất nhưng ông đã thay đổi hành trình của ông rồi. Cho nên có đổi mới của ông mất thực chất là ông lùi lại chứ không phải là ông chiến lược lùi lại chế độ sở tư nhân. Ngay cả chế độ công nghĩa ông cũng phải cổ phần hóa bớt đi. Bởi vì công nghĩa ông không được trả đâu trừ mấy cái phần cao của bố thì không ai làm nổi ví dụ khí này điện lực này vân vân chứ còn nói chung nữa một loạt cái công nghĩa của ông đó là nó làm mơ đó nó chưa tới đất đai là
vốn của nhà nước rất nhiều, nhưng mà chưa ổn định. Đầu tiên là chủ nghĩa xã hội. Cho nên tôi nói rằng là chúng ta đổi mới, mà thực ra là chúng ta lùi lại, chứ không phải đổi mới. Đổi mới là so với cái mà chúng ta đã làm sau 20 năm thì gọi là đổi mới. Ông đổi mới ta kiểu đó. Cho ông làm trong 20 năm rồi, bây giờ ông đổi mới kiểu như thế đi. Nhưng thực chất là lùi lại. Vâng, 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 trở lại. Bởi vì thế này, thực ra đó, tôi nói là, mắt nói là, thực yêu cái chế độ cũ, tôi nói là, lợi nhuận của cụ là sao? Bởi vì 70 năm, Liên Xô và Đông Âu đó, Đông Âu chỉ 40 năm thôi, ông thực yêu cái chế độ cũ, thế là mình đi đến mất động lực. Mất động lực. Ông vừa lưu lại. Thực chất là lưu lại đi chứ. Việt Nam ta có thể lưu lại đi chứ. Cho nên tôi nói là chúng ta đó, đây thì không biết là góp ý kiến về việc người ta nghĩ là những cái câu chuyện này ông đừng tiếp tục nói những cái gì ra đó. Tôi nói nhiều như bây giờ là vì ông nói là nguyên cảm của đảng ta là chủ nghĩa mắc lên gì, cho nên là tất cả các chuyện là ông đều đang nói về chủ nghĩa mắc lên gì. Nói như cái bảo trời đất ơi, ba cái thằng trẻ con này đó, nó hỏi một bảo của chúng nó mang lên mình chỉ biết cái gì, nhưng mà vẫn cứ phải bắt buộc làm như thế. Còn bây giờ trong cái cương lĩnh này, trong cái gì này, ông đều nói chuyện với mắt lên mình và ông đều nói xã hội chủ nghĩa. Nhưng câu hỏi các anh đây, các anh đây là những người đọc sách nhiều nhất rồi đây, câu hỏi ông chủ nghĩa xã hội bây giờ là cái gì? Tôi nói trả lời rồi đó. Cái điều mà anh nói về chủ nghĩa xã hội là chế độ công lý chiếm được người chống trị. Cảm ơn. Thu hẹp, chế độ của thế duy nhân đi hết xóa bỏ. Thế duy nhân là thị trường tự do. Anh làm lợi nhuận rồi. Chứ là cái chủ nghĩa xã hội đem lại cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói là chúng ta biết rằng chúng ta bị người khác. Nếu tôi bây giờ đó, tôi không biết chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ đi là cái chủ nghĩa xã hội như đây. Có người hay bảo là, thôi thì ta cứ đồng lấy cái khẩu hiệu là gì, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, đó là chủ nghĩa xã hội. Thì xin lỗi rồi, đấy không phải chủ nghĩa xã hội. Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh đang làm thành thị điểm là thằng này chưa? Nó không có người dân chủ cũng có mà một cái mà hơn anh là văn minh thì tất nhiên hơn trong rồi. Thế thì cái chủ nghĩa xã hội mà anh bảo rằng là với cái khẩu hiệu người dân đồng ý mà mấy cái câu đó mà là không dễ ra chủ nghĩa xã hội, đấy là chủ nghĩa xã hội của thế đấy. Tôi nghĩ không đúng. Ông biết thế nào với cái chữ chủ nghĩa xã hội không? Bạn là nhiều. Tôi đang nói trước, tôi phải chính trị là trước khi mà tôi đưa tôi để vì này, tôi chỉ được cái ưu điểm là người ta mời mình là mình là thằng lão thành, nó lâu dân quá rồi, mình chưa chết, cho nên là người ta cũng mời mình phát biểu. Nhưng tôi nói là, tôi chỉ biết nhớ cho tôi nghe là cái chủ nghĩa xã hội mà chúng ta chủ trương bây giờ là nó là cái gì? Tôi không ai trả lời. Vì tôi hỏi là, ông nói đúng nhớ cho ông chủ nghĩa, thì cái đúng nhớ là cái gì? Tôi xin lỗi các nhà lý luận ngồi đây đó, ông cũng không bỏ lại. Thế nào? Ông nói là định hiếp cái hội chủ nghĩa, thì định hiếp ông là cái gì đây? Ông nói cho nghe. Ông bảo là xóa lấy làm thế nào, tôi xin lỗi rồi, cả thế giới đó làm. Mà như việc các ông đang giúp ông làm cái việc ấy đó, thì chả lẽ là nó giúp ông xây dựng chủ nghĩa cái hội ngồi nha. Thế nói rằng là, vì thế ông nói là cái định nghĩa, định nghĩa xã hội chủ nghĩa là xã hội rộng mở. Nhưng mà ông còn thua xa ba cái thành viên đảng. Cho nên tôi cảm thấy là viết thế nào thì tôi chưa nói, nhưng mà đại để là ông đừng giao cho vô hết đó. Lúc nào cũng là nền tảng chủ nghĩa năng lên lên, lúc nào cũng là định nghĩa xã hội chủ nghĩa, rồi xây dựng chủ nghĩa xã hội.
là thậm chí bây giờ không chỗ ông còn biết là chúng ta đang cố tội lên chủ nghĩa xã hội.
Năm 1991, khi bước vào đại hội bảy, ông Phạm Văn Đồng đã đỗ về lúc đó làm tổng bí thư, ông đầu tiên ông hỏi là ý ông bây giờ chúng ta không còn đại hội bảy chiến lược thì bây giờ như thế nào. Tôi nói thẳng với các anh, còn chỉ có ba người thôi, ông Phạm Văn Đồng tôi cho nên đỗ về, tôi nói là theo tôi đó thì hết thế kỷ này con cháu chúng ta mới muốn tới được chủ nghĩa xã hội, còn bây giờ thì chưa. Tôi nói hết thế kỷ 21 và tôi chứng minh bằng cách là tất cả các thư giãn mà các nhà toán học giúp tôi làm, trong đó có cả văn hóa đây, tôi nói là hết thế kỷ 21 chúng ta mới đạt đến cái mức thu nhập quốc dân đầu người là 10.000 đô la hoặc 15.000 đô la. Mà ta biết rồi đó, Liên Xô đó khi bị sụp đổ đó là xuất phát là 10.000 đô la đó. Tính theo thu nhập quốc dân người ta cũng mới có 7.000 thôi, nhưng thực ra nếu tính theo GDP đó thì cao hơn. Thế thì cuối thế kỷ 21 chúng ta mới đạt được cái mức mà người ta đã đạt rồi, mà người ta đã từ chối chủ nghĩa xã hội. Tôi nói thật đó, là năm 90 là Liên Xô là từ chối chủ nghĩa xã hội đúng chứ. Hiện nay chủ nghĩa xã hội mà mình trong đội 70 năm là thất bại rồi. Bây giờ còn mình khác. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có thể nhận không? Tôi nói chúng ta có thể nhận, đặc biệt là những nhà lý luận. Ông phải trung thực với chúng ta. Tôi nói là khi chúng ta đổi mới là chúng ta gì? Là chúng ta lùi lại, lùi lại trước đội tương lai, lùi lại một cái chất thị trường. Tôi bỏ cái mô hình chủ nghĩa xã hội mà do nước phát thải ra. Tôi cũng có cái nói đây, bởi vì ông biết đấy là phát thải thôi. Ông biết dưới nói thôi. Ông dưới nói là một cái tương lai. Chứ không thể chắc chắn như thế. Ông bảo ông này, ông bảo chúng ta, những người cộng sản sau này, chúng ta là coi cái dự báo của nó là như thế. Nhưng những gì là bất kỳ bất là hình như là trở thành cái sinh thánh đó là tạo những người cộng sản sau này chứ là tạo ông đang nói bây giờ là dự báo như thế này mà dự báo như thế này cái người dự báo có thể đúng và có thể sai. Cho nên tôi nói rằng cái tốt nhất của chúng ta đó, lúc nào là nền tảng của những năm lên lên, lúc nào chủ nghĩa xã hội rồi không phát biểu với bộ chính trị. Tôi nói là tôi đề nghị các không nên nói là kinh tế nhà nước là chủ đạo, không phải nói là chủ đạo được, nhiều nhất là nói là nằm cốt thôi. Chủ đạo là thế nào? Chủ đạo thì chúng ta phải chi phối chứ, không phải chi phối được. Tôi đang được chi phối là người chi phối đó, cho nên là ông nói là bà nói là nhỏ, tôi thì tôi chỉ chơi như thế thôi. Đặc biệt là cái thời kỳ mà đang viết cái này đó, thì ông Đỗ Mười là như cả kia viết hai bài, tôi phải mất để chẳng nào với bạn cũng được giải quá. Nhưng mà cũng là tư tưởng là quốc dân là chủ đạo. Thế nào là mấy cái ông chú này cứ cứ khó đi, nó cứ thực tế. Tôi nói hẳn với ở chỗ của chính trị, tôi nói là không nên nói là chủ đạo. Anh nói thế là sai với thực tế. Chứ này là quan điểm như vậy. Bất cứ không phải là kinh tế nhà nước là chủ đạo. Tôi nói ngay như là ví dụ như Việt Công Banh này, một lô cái nhà băng của ông đó, ông ăn nắm chi phối rồi. Thế giờ ông làm chờ hơn đó, giờ bây giờ ông ăn thô hàng là, thế giờ họ có chất lượng, chứ không người ta không thích nổi. Thế cho nên là, thế cậu cắt nước là bất chốt đó, tại sao cậu ông hỏi là chất lượng. Thế giờ nước là ông đó, là con nước của ngân hàng cao của bố gần như là toàn bộ vốn của cái đất nước này ông nước ở đây rồi. Thế ngân hàng này chưa đưa nào đây ngân hàng ở đây là thương mại hóa hết vô cái ngân hàng này. Thế thì tôi hỏi ông ngày thì ông sử dụng cái cả đống thuốc của ông là để làm gì đây? Thế này cả đống đây đây ông ấy ông nước là ông làm nhỏ. Tôi nói là nếu mà tôi có cả đống thuốc đó thì tôi nói là như thế nào các cậu xử bắt các doanh nghiệp nhận lãi 12% chứ không phải 14-16%, có được không?
Tôi không được.
À, nhưng mà không phải. Ông đâu lấy cái này cả đất khác rồi đâu. Cho nên tôi nói là chúng ta nên từ bỏ cái mối mà nói là bằng làm vợ. Nếu nói mà giận nói ra làm thứ thì nó bị những người không hiểu được. Chứ tôi nói xin lỗi rồi. Các nhà lý luận ngồi đây ông đặt khách hàng lại sang rồi đây. Ông biết tôi là gì? À, ông nói như thế là ông nói đại. Ông biết người ta. Có đúng không? Đó là một điểm. Cho nên tôi đề nghị là nếu ông có trung thực với ông đó thì cái khuyên hướng của ông đó ông phải xác định cho tôi rằng cái khuyên hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, mà cái chuyển hướng xã hội đang thay đổi nó sẽ là cái gì. Thì bây giờ chính là chính lý thế nào, chính là chính lý. Tôi nói là có những người biết cái chiến lược đó ông định hướng cho tôi. Cái xã hội chủ nghĩa mà ông nói là cái gì đây? Anh đào công chúa mình bảo là cái mô thức cái gì? Đạo đời ông nói cũng nhờ đó là thế nào là chủ nghĩa xã hội? Thôi ông sao không? Anh muốn nói là dân giàu dân mà xã hội dân chủ công bằng văn minh thì xin lỗi ông, bằng cái giảng ở đời nó làm gì dễ cả. Ông nào cả có gì nào?